Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Sáu ngày 21 tháng 11 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria siết chặt việc định giá thấp nhà đất trước bán đấu giá. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang triển khai luật đầu tiên tại Úc để chống tình trạng định giá thấp, vốn khiến nhiều người trẻ tuổi và gia đình lãng phí cuối tuần đi đấu giá, nhưng căn nhà lại bán cao hơn giá quảng cáo. Theo luật mới, người môi giới bất động sản sẽ phải công bố giá tối thiểu ít nhất 7 ngày trước ngày đấu giá hoặc bán theo ngày cố định và không được phép tiếp tục nếu vi phạm. Mọi tài liệu quảng cáo cũng phải cập nhật đúng giá tối thiểu, đảm bảo giá quảng cáo phản ánh đúng giá bán thực tế. Luật này đi kèm với việc nâng cao hướng dẫn xác định giá tham khảo cho căn nhà, giúp người mua có cái nhìn chính xác hơn về mức giá hợp lý trước ngày đấu giá. Đây là một phần trong nỗ lực liên tục của chính quyền bang để xóa bỏ tình trạng định giá thấp, bao gồm duy trì lực lượng đặc nhiệm đứng đầu cả nước, giám sát thị trường, kiểm tra các công ty môi giới và tham dự các phiên đấu giá. Tính đến nay, lực lượng này đã phát hiện hơn 200 vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 2,3 triệu đô la. Bang Victoria đang tiếp tục lập thành tích mới khi hệ thống y tế thực hiện hơn 57.000 ca phẫu thuật theo kế hoạch trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 9, mức cao nhất từ trước đến nay cho quý đầu năm và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian chờ phẫu thuật giữ ổn định ở mức 27 ngày, trong đó bệnh nhân nhóm 3 được rút ngắn thời gian chờ thêm 6 ngày. Thành quả này đến sau một năm kỷ lục với hơn 212.000 ca phẫu thuật được thực hiện trong năm 2024-2025. Dù các bệnh viện chịu áp lực lớn từ số ca bệnh mùa đông và lượng bệnh nhân cấp cứu hơn 507.000 người, đội ngũ cấp cứu và xe cứu thương cũng cải thiện hiệu quả. Thời gian phản ứng duy trì ở mức 12,4 phút và thời gian chuyển giao bệnh nhân giảm 5,5% so với năm trước. Hãng tin Reuters cho biết, những kết quả này phần lớn nhờ các khoản đầu tư trọng điểm nhằm tăng cường khả năng phục vụ và cải thiện quy trình bệnh viện, đặc biệt là bộ tiêu chuẩn mới về an toàn và thời gian chăm sóc cấp cứu. Từ tháng 2 năm nay, 80% bệnh viện tham gia, gồm bệnh viện Austin, bệnh viện Sunshine và bệnh viện Preston, đều cải thiện thời gian chuyển bệnh nhân ở mức hơn 4%. Các dịch vụ như phòng cấp cứu ảo và các phòng khám chăm sóc khẩn cấp tiếp tục giảm tải cho hệ thống y tế. Bên cạnh đó, chính quyền lao động vừa công bố khoản đầu tư 50 triệu đô la để hỗ trợ 16 tổ chức y tế, giúp rút ngắn thời gian chờ trong xe cứu thương và ở phòng cấp cứu. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động và Ủy ban tai nạn giao thông TAC vừa khởi động lại chiến dịch an toàn giao thông, nhấn mạnh rằng người dưới 16 tuổi bị cấm chạy xe scooter điện tại Victoria. Năm ngoái, 5 người đã thiệt mạng khi điều khiển loại xe này, trong đó có một trường hợp dưới 16 tuổi. Chiến dịch với thông điệp, nếu nghĩ xe scooter điện là đồ chơi, hãy nghĩ lại. Chiến dịch sử dụng hoạt hình dạng stop motion mô phỏng các hành vi nguy hiểm và phạm luật, đồng thời bổ sung video từ các bác sĩ khoa cấp cứu, chia sẻ về những ca chấn thương do xe scooter điện gây ra. Chiến dịch hướng đến phụ huynh đang cân nhắc mua xe scooter điện làm quà dịp Giáng sinh cho con, nhằm cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng thiếu an toàn, đồng thời nhắc lại các quy định hiện hành về đội nón bảo hiểm, không được chở người, không chạy trên lề đường, không chạy khi đã dùng rượu bia hoặc ma túy, cũng như mức phạt cho người dưới 16 tuổi. Luật quản lý xe scooter điện được chính quyền bang Victoria ban hành từ tháng 10 năm ngoái với các quy định nghiêm khắc. Chiến dịch này sẽ kéo dài từ ngày 17 tháng 11 năm nay đến ngày 30 tháng 1 năm 2026. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland sẽ đưa nhân viên xã hội vào 20 trường công lập từ năm tới, sau khi dữ liệu từ tổ chức COBRA cho thấy 70% thiếu niên bị cáo buộc phạm tội bạo lực nghiêm trọng đều nghỉ học kéo dài trước khi bước vào giai đoạn phạm tội. Chương trình trị giá 5,6 triệu đô la này nhằm can thiệp sớm đối với những trẻ đang xa rời việc học và các mối quan hệ lành mạnh, giúp ngăn chặn các em rơi vào bạo lực, tội phạm và hành động chống đối xã hội. Nhân viên can thiệp sớm sẽ làm việc ngay trong trường, theo sát những học sinh có nguy cơ, hỗ trợ cải thiện việc đi học, kết nối giữa gia đình, nhà trường, dịch vụ cộng đồng và giúp trẻ gắn kết lại môi trường giáo dục. Họ không phải cảnh sát và không làm việc với nhóm tội phạm nặng nhất, mà tập trung vào trẻ có khả năng phạm tội nếu không được hỗ trợ. Chính quyền bang cho biết, mô hình này dựa trên kinh nghiệm thành công ở Scotland, nơi tội phạm bạo lực giảm 60% nhờ các can thiệp cộng đồng tương tự. Chính quyền Ireland đang tiếp tục nâng cấp cơ sở giáo dục trên toàn tiểu bang Victoria bằng việc phân bổ ngân sách hỗ trợ các trường tư có học phí thấp, xây mới và hiện đại hóa phòng học. Theo công bố của Phó Thủ hiến kiêm Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll, 9 trường tư ở khu vực hẻo lánh và thành phố thủ phủ sẽ nhận tổng cộng 26,2 triệu đô la từ quỹ xây dựng trị giá 450 triệu đô la dành cho khối trường tư thục. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền bang cũng mở vòng nộp đơn cuối cùng của quỹ này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2 năm tới. Trước đó, vòng 3 đã phân bổ 40 triệu đô la cho 13 trường tư, nâng tổng mức hỗ trợ lên 84,4 triệu đô la cho 31 trường. Tính chung toàn hệ thống giáo dục, gần 18,5 tỷ đô la đã được chi cho việc xây mới trường học và hoàn tất hơn 2.300 dự án nâng cấp, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động trong ngành xây dựng và các lĩnh vực liên quan. Hãng tin Yahoo News đưa tin, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hơn một nửa người trẻ tuổi Úc từ 18 đến 24 tuổi đánh giá giáo dục giúp họ sẵn sàng cho tương lai, nhưng vẫn còn 43% cho rằng trường học và đại học không cung cấp đủ kỹ năng thực tế. Nhiều em nói rằng mình chỉ được dạy lý thuyết mà thiếu kỹ năng sống như quản lý tài chính, thuê nhà, kỹ năng làm việc hay nấu ăn. Chính vì vậy, 61% người trẻ tuổi đã tự học thêm qua các lớp trực tuyến hoặc YouTube. Người trẻ tuổi cũng bày tỏ lo ngại về chi phí học đại học quá cao, khiến một số người không muốn theo học do lo sợ các khoản nợ sinh viên. Ngoài nội dung học, nhiều sinh viên cho biết mình mất đi trải nghiệm xã hội do dịch COVID-19 và xu hướng học trực tuyến, khiến các em khó kết bạn và cảm thấy bị tách rời. Gần 80% người trẻ tuổi tin rằng tương lai tài chính của mình sẽ tệ hơn thế hệ cha mẹ. Theo các nhà nghiên cứu, hệ thống giáo dục cần trở nên thực tế, dễ tiếp cận và gắn kết hơn, bao gồm tư vấn nghề nghiệp tốt hơn, cải thiện hình thức học trực tuyến, tăng hoạt động xã hội và hỗ trợ sinh viên để giúp các em định hướng cuộc sống sau khi ra trường.
Love democracy? Want to support your community and make sure every voice is heard? Apply for one of our election leadership roles. For more information, visit vec.vic.gov.au/jobs.
Cửa hàng thời trang Brand Collective giảm giá mùa Giáng sinh, đại hạ giá lên đến 70% quần áo, giày dép và phụ kiện. Các thương hiệu được yêu thích như Superdry, Elwood, Volley, Replace, Clarks, Reebok, Robbie, Julia, Mallow và Hush Puppies và còn nhiều hơn thế nữa. Giảm giá mùa Giáng sinh, giảm giá lên đến 70%. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 45 phút chiều, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 tại tòa nhà màu xanh Wilson Smith ở địa chỉ 195 St. George Road, Northcote. Chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua thẻ.
Bạn biết không, hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Tất cả là vì tôi kiếm được 10 xu trong mỗi vỏ đựng đồ uống tôi trả lại trong chương trình giao trả vỏ đựng của Victoria. Số tiền đó có thể giữ lại hoặc quyên góp. Số tiền giúp cho hành tinh của chúng ta. Số tiền khiến bạn cảm thấy tuyệt vời. Hãy tạo ra sự thay đổi tích cực ngay hôm nay tại cdsvic.org.au.
Trong khuôn khổ kế hoạch của tiểu bang Victoria xây dựng hơn 300.000 ngôi nhà mới vào năm 2051, chương trình các trung tâm sinh hoạt trong khu vực xe lửa và xe tram đang giúp thêm nhiều người dân Victoria được sống trong các cộng đồng gần với giao thông công cộng, công việc và các dịch vụ hơn. Tìm hiểu thêm và đóng góp ý kiến của quý vị tại engage.vic.gov.au/trendtramzones, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Bốn người đã bị buộc tội giết người sau khi một người đàn ông bị đâm tử vong trong một công viên ở bang New South Wales. Một phụ nữ trẻ và ba nam giới bị cáo buộc sát hại người đàn ông 43 tuổi. Nạn nhân được tìm thấy với các vết thương do dao đâm tại công viên trên đường East ở Bega vào đầu tháng này. Người đàn ông thứ hai 45 tuổi cũng được tìm thấy với các vết thương do dao đâm tại công viên, nhưng người này may mắn sống sót. Cảnh sát đã khám xét khu đất ngập nước Glebe gần đó và một số ngôi nhà ở Bega và Bemboka để tìm bằng chứng và thu giữ một con dao tại một trong những ngôi nhà này trước khi bắt giữ 4 người vào ngày 20 tháng 11. Ba nam giới lần lượt 29, 32 và 34 tuổi cùng một phụ nữ 19 tuổi hiện đã bị buộc tội giết người và gây thương tích tổn hại nghiêm trọng cho người khác với ý định giết người. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Peter MacCallum đã phát hiện ra cách mới để tiêu diệt các tế bào ung thư trong bệnh bạch cầu tủy cấp tính, một trong những dạng ung thư máu nguy hiểm và khó điều trị nhất. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một điểm yếu căn bản trong các tế bào ung thư của bệnh bạch cầu tủy cấp tính. Theo đó, khi ngăn chặn các tế bào ung thư sản xuất HEM sẽ kích hoạt keratosis, giúp tiêu diệt hiệu quả các tế bào là nguyên nhân gây tái phát ung thư. Kết quả này có thể dẫn đến các phương pháp điều trị mới, không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư mà còn ngăn ngừa bệnh tái phát sau liệu pháp ban đầu. Ngoài ra, phương pháp này còn có thể phát huy hiệu quả ngay cả trong trường hợp tế bào ung thư bệnh bạch cầu tủy cấp tính đã kháng thuốc tiêu chuẩn. Nghiên cứu cũng xác định các cách thức trao đổi chất bổ sung kết hợp với các chiến lược ngăn chặn HEM sẽ tăng cường hiệu quả điều trị. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi năm có khoảng 900 người Úc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu tủy cấp tính, với 50% trong số này bị tái phát sau một thời gian điều trị đã có thuyên giảm. Thời gian sống trung bình của các bệnh nhân tái phát thường chỉ từ 4 đến 6 tháng. Một sinh viên của trường đại học RMIT đến từ Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi bị một người lạ mặt tấn công tại khu thương mại trung tâm Melbourne. Cảnh sát cho biết, nạn nhân nữ 23 tuổi, tên là Kimberly, đang đi bộ trên đường Queen Street, thì một người phụ nữ lạ mặt đã dùng vật gì đó đánh vào phần đầu của cô vào khoảng 3 giờ 40 phút chiều ngày 15 tháng 11. Kimberly đã được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ khâu vết thương lại và cô được chăm sóc trong 8 giờ. Cảnh sát cũng cáo buộc người phụ nữ đã tấn công cô Kimberly, trước đó đã tấn công một phụ nữ 22 tuổi trên cùng con đường, cũng vào phần thân trên. Người phụ nữ trẻ hơn đã được điều trị tại hiện trường với các vết thương nhẹ. Cả hai nạn nhân đều không quen biết với kẻ tấn công. Kẻ tấn công 29 tuổi, cư ngụ ở Melton South đã bị bắt vào khoảng 4 giờ chiều ngày 15 tháng 11. Người này đã bị buộc tội cố ý gây thương tích, hành hung nghiêm trọng một phụ nữ, phạm tội có thể bị truy tố khi đang được tại ngoại và tàn trữ ma túy đá. Hôm 20 tháng 11, hãng công nghệ Meta đã thông báo với những người dùng Instagram và Facebook dưới 16 tuổi về việc đóng tài khoản khi lệnh cấm mạng xã hội tại Úc chính thức có hiệu lực. Meta cho biết sẽ gửi tin nhắn tới trẻ em Úc từ 13 đến 15 tuổi để thông báo rằng nhóm đối tượng này sẽ mất quyền truy cập vào tài khoản của mình kể từ ngày 4 tháng 12. Tuy nhiên, các bài đăng và tin nhắn có thể được lưu lại vì các tài khoản sẽ bắt đầu bị chặn trước khi lệnh cấm của chính phủ liên bang chính thức có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12. Nền tảng Meta Messenger không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm và vẫn cho phép người dùng ở mọi lứa tuổi truy cập. Meta cũng đưa ra lời khuyên cho nhóm người dùng dưới 16 tuổi tại Úc về việc nên tải xuống và lưu trữ các bài đăng, tin nhắn riêng tư của mình trước khi chúng bị xóa, đồng thời cập nhật thông tin liên lạc của mình để Meta có thể cấp lại quyền sử dụng Instagram và Facebook khi họ tròn 16 tuổi. Meta thừa nhận có sai số trong việc ước tính độ tuổi của tất cả người dùng dưới 16 tuổi tại Úc và thừa nhận có thể có một số người lớn hơn tuổi đã vô tình bị cấm. Chính phủ liên bang cho biết nếu người trên 16 tuổi tin rằng họ bị cấm một cách nhầm lẫn thì có thể khiếu nại bằng cách xác minh độ tuổi của mình qua camera hoặc giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp thông qua dịch vụ xác minh khuôn mặt. Bất kỳ người dùng nào thay đổi độ tuổi từ dưới 16 tuổi thành trên 16 tuổi đều phải xác minh tuổi của mình. Úc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhà cung cấp dịch vụ mạng của Nga vì cáo buộc cho phép tội phạm thực hiện các cuộc tấn công mạng. Bộ Ngoại giao Úc hôm 20 tháng 11 đã ra thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai nhà cung cấp dịch vụ mạng của Nga là MediaLand LLC và ML Cloud LLC, cùng hai nhân sự chủ chốt của họ. Chính phủ Úc đã thực hiện hành động này với sự hợp tác của Vương quốc Anh và Mỹ. Các tổ chức này bị cáo buộc đã cung cấp các mã độc ransomware cho các tác nhân mạng độc hại và tội phạm mạng, cho phép chúng thực hiện các cuộc tấn công mạng tại Úc và trên thế giới. Các lệnh trừng phạt coi việc cung cấp tài sản cho một trong hai thực thể hoặc hai cá nhân bị trừng phạt, việc sử dụng hoặc giao dịch tài sản của các đối tượng này là hành vi phạm tội. Vi phạm các biện pháp này có thể dẫn đến hình phạt lên đến 10 năm tù hoặc phạt tiền. Các biện pháp trừng phạt cũng cấm những cá nhân này nhập cảnh vào Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mullis cho biết, MediaLand đã tạo điều kiện cho tội phạm thực hiện các cuộc tấn công vào các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và khách hàng của doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng quốc tế quan trọng của Úc. Người dân Úc tiếp tục là mục tiêu của các tác nhân mạng độc hại và thiệt hại hàng tỷ đô la do lừa đảo mỗi năm. Úc và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20 tháng 11 đã đạt được thỏa thuận dung hòa liên quan quyền đăng cai Hội nghị Khí hậu Liên Hợp Quốc COP31 vào năm 2026. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức hội nghị tại thành phố Antalya và giữ vai trò chủ tịch, trong khi Úc sẽ dẫn dắt chương trình nghị sự. Úc sẽ soạn thảo văn kiện, điều phối tiến trình thương lượng, sự kiện tiền COP31 được tổ chức tại Thái Bình Dương. Thỏa thuận chấm dứt tranh chấp kéo dài khi hai bên cùng tranh quyền đăng cai từ năm 2022. Bộ trưởng biến đổi khí hậu Úc ông Greg Bowen nhấn mạnh kết quả này sẽ giúp nâng cao lợi ích của Úc và khu vực Thái Bình Dương, đồng thời củng cố chủ nghĩa đa phương vốn đang chịu nhiều sức ép.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với FreeTAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. FreeTAFE biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên FreeTAFE.
Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Đàn voi của vườn thú Victoria đã chuyển từ vườn thú Melbourne đến môi trường sống mới rộng 21 hectare tại vườn thú hoang dã Werribee. Hãy đến tham quan con đường mòn voi mới tạo và xem những chú voi lang thang trong ngôi nhà mới của mình. Mở cửa 7 ngày, hãy tìm hiểu thêm tại zoo.org.au/Werribee.
Fostering Connections là dịch vụ tuyển dụng người chăm sóc nuôi dưỡng trên toàn bang và được hỗ trợ bởi chính quyền Victoria. Khi bạn trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng, bạn trở thành một phần của điều gì đó, một phần của cuộc hành trình, một phần câu chuyện của họ, một phần của cộng đồng. Có những phần vui nhộn, có những phần khó khăn, phần bổ ích và những phần thay đổi cuộc sống, đóng vai trò trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng. Vui lòng truy cập www.fosteringconnections.com.au để tìm hiểu thêm về việc trở thành người chăm sóc nuôi dưỡng ở Victoria.
Ngành giáo dục mầm non tại Victoria đang phát triển. Nếu bạn là một giáo viên hoặc nhà giáo dục mầm non có bằng cấp, giờ đây có nhiều cơ hội hơn để bạn tiến thêm một bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Và với các khích lệ tài chính hiện có, việc mang đến khởi đầu tốt nhất cho trẻ em Victoria có thể mang lại nhiều tưởng thưởng xứng đáng. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder. Được chính quyền Victoria, Melbourne, ủy quyền. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 0.646 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 11 là 1 đô la Úc bằng 17.163 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Bảy và Chủ nhật tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 32 độ. Tại Hà Nội, thứ Bảy và Chủ nhật, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ. Tại Adelaide, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 24 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 20 độ. Tại Brisbane, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Tại Sydney, thứ Bảy trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 21 độ. Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 19 đến 27 độ. Tại Melbourne, thứ Bảy và Chủ nhật trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 14 đến 23 độ.